mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Miến Điện và Biển Đông, phép thử cũ cho vai trò của ASEAN, anh Vũ trình bày.
Từ ngày 9 tháng 10, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, diễn ra kỳ họp cấp cao lần thứ 44-45 của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trong bối cảnh Miến Điện đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện, tình hình Biển Đông gia tăng căng thẳng, hai hồ sơ lớn này một lần nữa lại là phép thử về vai trò và tính đoàn kết của một hiệp hội các quốc gia trong một khu vực địa chính trị ngày càng quan trọng. Được thành lập từ năm 1967, đến nay ASEAN đã có được 10 quốc gia thành viên với hơn 685 triệu dân. Cộng đồng ASEAN đã có nhiều nỗ lực xây dựng hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ ở mức sâu rộng, tạo môi trường hòa bình và an ninh ổn định cho phát triển khu vực Đông Nam Á. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho Reuters biết, tại thượng đỉnh lần này, vấn đề Biển Đông cũng như Miến Điện là những trắc nghiệm quyết định cho vai trò thích đáng của ASEAN. Ông Natalegawa nói thêm, mối quan tâm chính của tôi là ý thức gắn kết và ý thức về mục tiêu chung đã bị xói mòn phần nào trong những năm gần đây. Trong hồ sơ Miến Điện, chỉ vài tháng sau khi quân đội tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền dân cử hồi tháng 2 năm 2021, các nước ASEAN đã đề xuất với chính quyền quân sự một văn kiện có tên gọi là Đồng thuận 5 điểm nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị ở Miến Điện. 5 điểm đồng thuận của ASEAN về Miến Điện bao gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại bằng tính xây dựng giữa các bên liên quan, viện trợ cho Miến Điện, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN đến Miến Điện thúc đẩy và theo dõi các cuộc thương lượng. Kể từ đó đến nay, đã hơn 3 năm tiến trình hòa bình cho Miến Điện này không đạt được tiến bộ nào. Trái lại, chính quyền quân sự tiếp tục đẩy Miến Điện lún sâu thêm vào khủng hoảng, xung đột vũ trang gia tăng với sự trỗi dậy của phong trào kháng chiến vũ trang liên kết với các nhóm nổi dậy sắc tộc thiểu số tấn công quân đội chính phủ trên nhiều mặt trận. Từ kỳ họp cấp cao ASEAN lần trước tại Jakarta, Indonesia, Malaysia và Philippines là những quốc gia chủ trương phải có lập trường cứng rắn hơn đối với chính quyền quân sự Miến Điện, nhưng ASEAN vẫn bị chia rẽ. Trung Quốc không muốn thấy các cuộc xung đột vũ trang ở cửa ngõ nhà mình làm ảnh hưởng đến dự án con đường tơ lụa mới đầy tham vọng của họ. Thái Lan, nước thường xuyên tiếp nhận hàng nghìn người Miến Điện bị mắc kẹt do xung đột dọc theo đường biên giới chung dài 1.800 km, đã kêu gọi khối Đông Nam Á phải có phản ứng hiệu quả hơn. Thủ tướng Thái Lan Pitongtak Sinawat hôm qua cho biết ASEAN phải đóng một vai trò quan trọng trong việc khôi phục hòa bình cho Miến Điện càng nhanh càng tốt. Dưới nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Lào, giới quan sát thấy cách tiếp cận hồ sơ Miến Điện của khối đã có phần nào thay đổi so với phương pháp không mang lại kết quả của Indonesia trước đó. Theo ông Duliapak Picharus, nhà nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Thammasat, Thái Lan, đó là việc mở rộng tiến trình đã có bằng cách lôi kéo thêm các nước láng giềng của Miến Điện như Trung Quốc và Ấn Độ can dự vào giải quyết hồ sơ. Chuyên gia Duliapak cho rằng như vậy sẽ tạo nhiều không gian hơn và giảm áp lực cho quân đội Miến Điện. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, chính quyền quân sự bất ngờ kêu gọi các lực lượng chống đối nổi dậy dừng giao tranh để bắt đầu các cuộc thương lượng chính trị. Bước chuyển biến này là do quân đội chính phủ Miến Điện phải hứng chịu một loạt các thất bại quân sự lớn trước các nhóm sắc tộc nổi dậy thời gian gần đây. Đang trong thời gian các nhóm nổi dậy vẫn bị chính quyền coi là khủng bố đã bác bỏ đề nghị ngừng chiến để đàm phán. Ngoài hồ sơ Miến Điện, căng thẳng gia tăng trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines gần đây và với Việt Nam cũng là mối quan tâm của nhiều nước trong Hiệp hội ASEAN, đặc biệt khi mà Biển Đông đang là khu vực thu hút sự chú ý của nhiều nước đối tác quan trọng của một số thành viên ASEAN như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc. Tâm điểm của hồ sơ Biển Đông vẫn là bộ luật ứng xử tại Biển Đông mà các cuộc đàm phán với Trung Quốc đã diễn ra từ nhiều năm nay với tiến độ chậm như ốc sên. Theo như nhận định của cựu ngoại trưởng Thái Lan Kantathi Suphamongkorn, Biển Đông vẫn luôn là hồ sơ gây chia rẽ trong ASEAN khi tác nhân đối thoại chính là Trung Quốc, một cường quốc kinh tế đã thành công trong việc gây ảnh hưởng với nhiều nước thành viên của Hiệp hội.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về trong cuộc đỏ sức Iran-Israel, thế giới vẫn còn hy vọng tránh được một cuộc khủng hoảng dầu lửa. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung Quốc phải chăng phải đối phó với hợp tác tác tuần duyên Việt Nam-Philippines ở Biển Đông, Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, Chi Phương nói về hành trình 75 năm đưa Trung Quốc vĩ đại trở lại.
Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc khánh tròn 75 năm Đảng Cộng sản cầm quyền, chính sách cai trị độc tài tại Trung Quốc của ông Tập Cận Bình với tầm nhìn phục hưng Trung Quốc, dù không có nhiều điểm chung, nhưng nếu nhìn sâu xa lại là một sự tiếp nối của một bộ nguyên tắc về chính trị và kinh tế. Từ 75 năm qua, RFI tiếng Việt xin giới thiệu bài phân tích của nhà nghiên cứu Elizabeth Economy tại Hoover Institution đăng trên The Diplomat số 1 tháng 10.
Theo The Diplomat, Đảng Cộng sản cai trị Trung Quốc trong suốt 75 năm qua mà không có sự phản đối đáng kể nào. Từ một quốc gia nghèo đói bị chiến tranh tàn phá, trở thành một đại cường, Trung Quốc khiến thế giới kinh ngạc về quá trình chuyển đổi hiện đại. Trên trường quốc tế, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế, có quân đội mạnh và đi đầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ quan trọng, từ xe điện, 5G cho đến trí tuệ nhân tạo. Đối với lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình, những thành tựu mà Trung Quốc đạt được là những dấu hiệu quan trọng để thực hiện tầm nhìn phục hưng đất nước, khiến Trung Quốc vĩ đại trở lại. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều sáng kiến để trẻ hóa đất nước, như sáng kiến một vành đai một con đường, Made in China 2025, xây dựng một nền kinh tế hiện đại, có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ và các nước công nghiệp phát triển khác. Không chỉ riêng ông Tập mà hầu hết các lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi lập quốc đều đưa ra tầm nhìn về phục hưng Trung Quốc. Dưới thời Mao Trạch Đông, cố lãnh đạo Trung Quốc coi việc tạo dựng một hệ thống chính trị theo chủ nghĩa xã hội, sau đó là cộng sản, là ưu tiên. Mao Trạch Đông cũng tìm cách thống nhất Đài Loan theo một mô hình cho phép Đài Loan tự chủ về các vấn đề chính trị, nội bộ, kinh tế và cả quân đội, nhưng Hoa Lục vẫn duy trì kiểm soát về chính sách đối ngoại. Đây chính là khởi nguồn của lập trường một đất nước hai chế độ mà Đặng Tiểu Bình, người kế nhiệm ông Mao, noi theo. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình lại đưa ra một khái niệm khác về việc phục hưng Trung Quốc, tập trung vào việc phục hồi kinh tế và sức mạnh quân sự qua việc hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng và khoa học công nghệ. Ông Đặng cũng kêu gọi vốn nước ngoài vào hỗ trợ hiện đại hóa đất nước, bắt đầu quá trình hội nhập, tham gia vào nhiều thể chế và thỏa thuận quốc tế. Ông Đặng ủng hộ chính sách đối ngoại kín đáo của Trung Quốc để tạo ra một môi trường quốc tế ổn định, tập trung vào phát triển kinh tế trong nước.
Nếu về bề nổi thì Trung Hoa thời Tập Cận Bình khác với thời của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Nhưng khi xét kỹ, theo nhà phân tích Elizabeth Economy, chiến lược phục hưng Trung Quốc của ông Tập được bắt nguồn từ các nguyên tắc và được thiết lập ngay từ khi lập quốc. Đảng Cộng sản duy trì kiểm soát tối cao trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tư pháp, truyền thông, giáo dục.
Bản thân Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng một lãnh đạo Trung Quốc là người phải biết củng cố nền tảng do người tiền nhiệm thiết lập và sau đó tự đặt ra chương trình nghị sự của riêng mình. Trong một triển lãm vào năm 2012 với tên gọi Con đường trẻ hóa phục hưng, ông Tập vừa mới nhậm chức đã kêu gọi các đảng viên kế thừa quá khứ, mở ra tương lai.
Theo báo The Diplomat, trân trọng quá khứ, những tiền đề lịch sử giúp cho các lãnh đạo Trung Quốc hợp pháp hóa một hệ thống chính trị, không cần giải trình cho người dân về bầu cử hay những lỗi lầm trong quá khứ. Do đó, ông Tập Cận Bình đã nỗ lực để lịch sử của Đảng Cộng sản là một con đường liên tục chứ không phải là một tập hợp các tư tưởng và chính sách.
Yếu tố cốt lõi trong chiến lược phục hưng Trung Quốc của Tập Cận Bình là xây dựng chế độ độc đảng vững mạnh. Khi lên nắm quyền, ông Tập đã xác định các yếu tố, các thách thức đối với khả năng tồn tại liên tục của Đảng Cộng sản. Chẳng hạn như nhiều đảng viên không còn duy trì ý thức hệ, chuyển sang tư tưởng chính trị và kinh tế cá nhân. Các giá trị phương Tây xâm nhập vào đảng và xã hội Trung Quốc và tham nhũng là một trong những đe dọa lớn nhất. Để giải quyết những điểm yếu này, ông Tập đã áp dụng một số chính sách từ thời Mao Trạch Đông, loại bỏ kiểu lãnh đạo tập thể do Đặng Tiểu Bình lập ra, thành trừng các đối thủ chính trị, gia hạn nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, đồng thời thúc đẩy chủ nghĩa sùng bái cá nhân mà theo đó, bất kể lời nói, hành động của ông Tập đều có thể chi phối đời sống chính trị Trung Quốc. The Diplomat nhắc lại cuộc đàn áp những người bất đồng chính kiến dưới thời Mao Trạch Đông với cuộc cách mạng văn hóa đẩy quốc gia vào tình trạng hỗn loạn. Mặc dù ông Tập phủ nhận tình trạng hỗn loạn do cuộc cách mạng văn hóa gây ra, nhưng coi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tham gia vào cuộc đấu tranh dữ dội và liên tục chống lại các giá trị và tư tưởng không đúng đắn. Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chỉnh đốn tư tưởng tại các trường đại học, các tổ chức tư vấn học thuật khoa học, các phương tiện truyền thông và doanh nghiệp nhà nước. Ví dụ các trường đại học cấm sách giáo khoa phương Tây, học sinh được khuyến khích báo cáo các giáo viên có những phát ngôn không phù hợp, tư tưởng của ông Tập được giảng dạy từ tiểu học cho đến đại học.
Về cuộc chiến chống tham nhũng thì ông Tập đã viện dẫn các tôn chỉ của Mao Trạch Đông về việc bắt Hồ, những quan chức cấp cao tham gia các hoạt động tham nhũng quy mô lớn, rồi bắt ruồi, tức là các quan chức ở cấp thấp. Tuy nhiên, không giống như dưới thời Mao Trạch Đông, các chiến dịch mà ông Tập Cận Bình phát động được thực hiện liên tục trong hơn một thập kỷ và vượt xa tất cả các chiến dịch chống tham nhũng trước đó về quy mô cũng như là phạm vi, chưa biết khi nào mới chấm dứt. Kể từ 2012, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 5 triệu vụ tham nhũng liên quan đến các đảng viên Cộng sản.
Nếu như ông Tập lựa chọn cách tiếp cận chính trị theo đường lối của Mao Trạch Đông, thì về kinh tế, lãnh đạo Trung Quốc khoác lên mình chiếc áo của Đặng Tiểu Bình, coi mình là nhà cải cách theo đuổi các chính sách đổi mới của Trung Hoa ngay từ đầu nhiệm kỳ. Khi nền kinh tế bị chững lại, lòng tin bị suy giảm, đầu tư cũng giảm, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục sử dụng hình ảnh của Đặng để đánh bóng uy tín của ông Tập. Báo chí của nhà nước vào tháng 3 vừa qua đã gọi Tập Cận Bình là một nhà cải cách xuất sắc khác sau Đặng Tiểu Bình, so sánh nhiệm vụ hiện đại hóa đất nước của ông Tập và sứ mệnh của ông Tập ngày nay. Tuy nhiên, theo The Diploma, các chính sách của ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng ông không phải là một người kế nhiệm tự nhiên của ông Đặng, bởi không khoan dung với những điều không chắc chắn, mất quyền kiểm soát đảng và bất bình đẳng thu nhập. Cải cách kinh tế đầu tiên mà Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 hứa hẹn rằng thị trường đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc và quyền sở hữu công vẫn là ưu tiên. Theo các nhà quan sát, nhiệm kỳ của Tập Cận Bình được đánh dấu bởi xu hướng nhà nước tiến lên, khu vực tư nhân thụt lùi. Số lượng doanh nghiệp nhà nước đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2012-2022. Vai trò của Đảng Cộng sản trong các doanh nghiệp tư nhân cũng được tăng cường để phù hợp với các mục tiêu của Đảng Cộng sản.
Cách tiếp cận của ông Tập Cận Bình đối với thịnh vượng chung phản ánh sự kết hợp giữa tầm nhìn của cả Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng thì cho rằng một số khu vực và nhóm người nhất định sẽ trở nên giàu có trước và thúc đẩy kinh tế, đóng góp vào thịnh vượng chung của đất nước. Tuy nhiên, giống như Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình phản đối việc tạo ra quá nhiều của cải và coi việc phân phối của cải là cái cách để giải quyết sự bất bình đẳng về thu nhập hiện nay ở Trung Quốc.
Trong bối cảnh kinh tế suy thoái hậu COVID, lãnh đạo Trung Quốc từ chối hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và người tiêu dùng vì sợ sẽ thúc đẩy chủ nghĩa phúc lợi để tránh xảy ra tình huống người dân làm biếng, không muốn làm việc vì nhận được hỗ trợ từ chính phủ. Về vấn đề thất nghiệp ở người trẻ, ông Tập đã gợi ý các thanh niên nên chấp nhận cay đắng xuống các vùng nông thôn phục vụ nhân dân, làm liên tưởng đến cuộc cách mạng văn hóa dưới thời Mao Trạch Đông.
Minh Anh, Thanh Hà và Thụy My thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Miến Điện lần đầu tiên từ 3 năm nay cử đại diện dự thượng đỉnh ASEAN. Nga duy trì đường dây nóng với Mỹ và NATO để giảm nguy cơ hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện và Biển Đông phép thử cũ cho vai trò của ASEAN. Theo dòng thời sự, hành trình 75 năm đưa Trung Quốc vĩ đại trở lại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine cùng với các hệ quả đối với thế giới, việc tiết kiệm ngân sách, nhập cư, nạn tội phạm trẻ tuổi tại Pháp là những vấn đề được báo chí đề cập nhiều hôm nay.
Về tình hình Ukraine, nhật báo kinh tế Leziko nhận định kỹ nghệ quốc phòng đã tái sinh từ tro tàn. Từ khi bị quân Nga xâm lăng, các nhà cung cấp cho quân đội không có chọn lựa nào khác là phải gia tăng sản xuất.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1 tháng 10 khi khai mạc diễn đàn kỹ nghệ quốc phòng quốc tế tổ chức lần thứ hai tại Kiev với gần 300 doanh nghiệp các nước tham dự đã nhận định từ nay công nghiệp vũ khí Ukraine đang dẫn đầu ít nhất là tại châu Âu và có thể hãnh diện về điều này. Đối phó với cuộc xâm lược đại quy mô, lĩnh vực quốc phòng Ukraine nay có 500 công ty và 300.000 công nhân tạo ra 1,5% trong số 4,9% tăng trưởng GDP của đất nước. Một ví dụ là ông Zelensky loan báo vụ bắn thử thành công đầu tiên của loại hỏa tiễn đạn đạo mới mang tên Padyanitsia. Tuy vậy, sản xuất trong nước không đủ cho nhu cầu của quân đội, nên những tháng gần đây, Ukraine ký kết nhiều hợp đồng với phương Tây để được cung ứng drone, xe quân sự và đạn dược. Tuần trước, tập đoàn KNDS của Pháp và Đức thông báo mở chi nhánh ở Kiev và một trong những mục tiêu là bảo trì, sửa chữa các hệ thống đang được quân đội Ukraine sử dụng. Trong số đó có xe tăng Đức Leopard 1 và 2, Đại Bác tự hành Gaza, thiết giáp AMX của Pháp. Công ty Mỹ AeroVironment thì ký hợp đồng sản xuất tại Ukraine các drone tự hủy Switchblade 600 chuyên diệt xe bọc thép. Tập đoàn Czechoslovakia của Cộng hòa Séc thì hợp đồng sản xuất đạn pháo 155 ly trên đất Ukraine kể từ năm 2025.
Báo cáo ngày 4 tháng 10 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ước tính về lâu dài, Kiev sẽ giảm bớt được lệ thuộc vào đồng minh, nhưng những năm tới vẫn cần sự trợ giúp đáng kể của phương Tây, bởi vì Kiev gần như phải làm lại từ đầu.
Trước khi Liên Xô sụp đổ, kỹ nghệ quốc phòng Ukraine chiếm 17% số vũ khí sản xuất và 1/4 năng lực nghiên cứu của Liên bang Xô Viết. Nhiều loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa được xuất xưởng từ Dnipro và hàng không mẫu hạm duy nhất của Liên Xô là do Ukraine đóng. Sau khi độc lập, kỹ nghệ quốc phòng chỉ còn là những mảng lẻ tẻ trong chuỗi sản xuất theo hệ thống Xô Viết. Và kể từ khi Crimea bị Nga chiếm, xung đột nổ ra ở Donbass năm 2014, kỹ nghệ vũ khí Ukraine tập trung cho nội địa và xuất khẩu giảm mạnh. Nhưng giờ đây, trong 6 tháng đầu năm nay, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sản xuất được số đạn pháo và mọc chê cao gấp 25 lần so với cả năm 2022, sản lượng drone hàng năm lên đến 4 triệu chiếc. Trước một đối thủ có kho vũ khí và đạn dược hùng hậu và đồng minh thì chuyển giao chậm chạp, quân đội Ukraine phải phát huy sáng kiến, chẳng hạn chế ra các drone hải chiến như Sea Baby, Magura, hỏa tiễn hành trình Neptune, giúp đánh chìm 26 chiến hạm Nga, phá thế phong tỏa ở Hắc Hải, trong khi Ukraine không có hải quân. Hiệp hội các công ty quốc phòng Ukraine đã nghĩ đến xuất khẩu với năng lực có thể lên đến 20 tỷ đô la. Ukraine được coi là phòng thí nghiệm lộ thiên cho chiến tranh hiện đại. Tổng giám đốc công ty My Defense của Đan Mạch chuyên chế tạo các thiết bị chống drone và gây nhiễu cho biết công ty ông đã triển khai trên 2.000 hệ thống tại Ukraine và cập nhật thường xuyên nhờ vào phản hồi của các quân nhân trên chiến địa.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, phong trào Hồi giáo Palestine còn lại bao nhiêu tay súng, vũ khí, cơ sở hạ tầng sau một năm chiến tranh với Israel? Theo báo cáo của think tank Armed Conflict Coalition and Event Data ở Mỹ, được Lezeco trích dẫn, thì Hamas đã yếu hẳn đi về quân sự nhưng vẫn không bị triệt tiêu.
Giữa tháng 8, Sahel khẳng định đã tiêu diệt 17.000 trong số từ 25 tới 30.000 chiến binh của lữ đoàn Essedin al-Qassam là nhánh vũ trang của Hamas. Nhưng nghiên cứu trên đây dựa vào báo cáo của các lực lượng Israel cho rằng khoảng 8.500 người thiệt mạng, kể cả tay súng lẫn những thành viên không tác chiến của Hamas. Như vậy, số chiến binh của phe này còn lại khoảng phân nửa, chủ yếu nhờ tuyển mộ thêm người mới. Tuy nhiên, Hamas gặp khó trong việc thay thế các chỉ huy cao cấp vì quân đội Israel lùng diệt, chẳng hạn Ismail Haniyeh và Saleh al-Aruri, nhân vật số 1 và số 2 của Hamas, đã bị tiêu diệt ở Tehran và Beirut, hay Mohammed Deif, chỉ huy lữ đoàn al-Qassam cũng đã mất mạng. Theo think tank trên, nay Hamas dùng chiến thuật du kích cho một cuộc chiến tiêu hao thay vì đối đầu trực diện nhằm gia tăng cơ may sống sót. Về người dân tại dải Gaza, Le Monde ghi nhận với những cuộc chạy loạn không ngừng để tránh bom, những chuyến xe chở thực phẩm viện trợ bị những con người đói khát bao vây, những cuộc chạy phẫu không thuốc mê tại những bệnh viện bị tàn phá, v.v. Mảnh đất này đã trở nên không thể sống nổi. Có trường hợp đại gia đình 4 thế hệ bị thiệt mạng vì bom chỉ trong vòng vài dây đồng hồ, tính ra gần 2% dân số đã chết vì các trận oanh tạc. Dân chúng Gaza ngày càng mạnh dạn chỉ trích Hamas không hề nghĩ đến việc bảo vệ thường dân.
Còn tại Liban, phóng sự tại chỗ của Lezeco cho biết, từ 3 tuần qua, Israel oanh kích dữ dội khiến nhiều gia đình phải di tản và khu phố Dahieh, đại bản doanh của Hezbollah, trở nên hoang vắng.
Lizico gặp gỡ một người sống tại khu phố sang trọng Zagreb của Beirut. Trên tầng cao một tòa nhà có thể nhìn thấy quang cảnh ngoại ô phía nam, trực tiếp chứng kiến những trận oanh tạc của Israel. Ông kể, xin trích, cả tuần qua những trận oanh kích ác liệt diễn ra hàng đêm. Tối hôm qua, quân đội Israel thả bom xuống một kho đạn của Hezbollah. Chúng tôi nghe những tiếng nổ trong suốt một tiếng đồng hồ cho vách tường phòng khách bằng kính. Những trận bom diễn ra trước mắt như trên màn ảnh cine. Dù cảm thấy được bảo vệ vì tại khu này có quân đội Liban và nhiều đại sứ quán ngoại quốc, họ vẫn lo sợ bị oanh kích nhầm. Cách đó 800 mét theo đường chim bay, Daye, thủ phủ Hezbollah bị oanh tạc liên tục từ 3 tuần qua, nay là một thành phố ma, đường phố không người, các tiệm buôn đóng cửa. Tại một ngã tư, cuộn khói đen bốc lên từ một tòa nhà, San Loan báo nhắm vào một nhân vật cao cấp của phong trào Hồi giáo Shia. Xa hơn khoảng 300 mét, tầng trệt một tòa nhà bốc cháy, đó là kho vũ khí của Hezbollah ngụy trang thành nơi sửa xe bị Israel nhắm đến. 1 triệu cư dân đã sơ tán tại những trại tạm cư hay ở nhờ nhà người thân. Ở trung tâm Beirut, hàng trăm gia đình vẫn ngủ dưới đất, bị căng thẳng thường xuyên vì tiếng bom và các drone vần vũ trên đầu, truy lùng Hezbollah. Tình báo Israel dùng các drone loại Hermes 900 bay được lâu trên tầm cao trung bình để giám sát thủ đô Liban 24/24. Một người dân chỉ dám ra khỏi nhà để mua thuốc chống trầm cảm thổ lộ, chỉ sợ một chỉ huy Hezbollah ẩn náu trong tòa nhà là Israel sẽ không ngần ngại thả bom. Vào cuối ngày, các phi cơ tiêm kích Israel vượt bức tường âm thanh trên bầu trời Beirut gây ra những tiếng nổ lớn, khiến cư dân thủ đô Liban càng thêm stress.
Le Monde đã mô tả, trên con đường dẫn đến phi trường quốc tế Rafik Hariri, nhiều tòa nhà nằm cạnh khách sạn Golden Plaza đã trở thành gạch vụn.
Các thành viên Hezbollah chạy xe gắn máy hay xe hơi xuất hiện khi có người đến gần địa điểm tại Liban. Này, tất cả mọi người đều theo dõi danh khoản X thuộc về phát ngôn viên tiếng Ả Rập của quân đội Israel là Avichai Atrae. Những ai không dùng mạng xã hội thì được người thân thông báo qua điện thoại mỗi lần Avichai đang thông báo ra lệnh sơ tán. Báo chí Liban coi nhân vật này là quả báo hung tin của Israel. Mỗi đêm và đôi khi vào ban ngày, quân nhân này chỉ ra những tòa nhà, thậm chí cả một khu phố cần tránh xa, có cả bản đồ cụ thể. Sau loan báo là những trận bom vang động cả đêm, một số vụ oanh tạc không được báo trước. Trong trường hợp nhắm vào những nhân vật có trách nhiệm về chính trị hay quân sự của Hezbollah.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Trong cuộc đọ sức Iran-Israel, thế giới vẫn còn hy vọng tránh được một cuộc khủng hoảng dầu lửa.
Tạp chí Kinh tế.
Tehran và Washington cùng theo đuổi một giấc mơ, đó là ngăn cản một cuộc khủng hoảng dầu hỏa xảy ra. Trong một tuần lễ, giá dầu trên thế giới tăng 9% trước nguy cơ Trung Đông bị đẩy vào một cuộc chiến. Trước mắt thì leo thang quân sự trong khu vực không đẩy thế giới cận kề một cuộc khủng hoảng về dầu hỏa. Iran là một trong 3 giếng dầu lớn nhất trên thế giới, và cho dù đang bị Hoa Kỳ trừng phạt nghiêm khắc, năm 2023, mỗi một ngày Iran vẫn có thể sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu, tức là tương đương với 3% nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Một nửa trong số ấy là để phục vụ thị trường nội địa với 86 triệu dân, nửa còn lại là để xuất khẩu, mà Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất mua vào dầu hỏa của Iran. Sự kiện Tehran đã bắn 200 tên lửa sang lãnh thổ Israel trong đêm 1 tháng 10 vừa qua, bắt buộc nhà nước Do Thái của Thủ tướng Netanyahu phải trả đũa với khả năng là các cơ sở dầu hỏa của Iran có thể là mục tiêu tấn công, bởi vì dầu khí chiếm đến 41% kim ngạch xuất khẩu của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Dù vậy, kịch bản hai nước thù nghịch trong khu vực là Iran và Israel lao vào một cuộc chiến đã không làm dấy lên một cơn sốt dầu trong những ngày tiếp theo, mà phải đợi đến khi từ Washington, Tổng thống Biden cho biết là ông đang thảo luận về khả năng Israel đánh vào các nhà máy dầu của Iran, thì giá dầu khi ấy mới tăng thêm 7% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 10. Chưa đầy 24 giờ sau, cũng chủ nhân Nhà Trắng đã cài chính rằng để trả đũa Iran, Israel có nhiều phương án khác ngoài việc nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Trong phiên giao dịch hôm 7 tháng 10, giá dầu trên thế giới vượt ngưỡng 80 đô la một thùng. Giới trong ngành ghi nhận một sự căng thẳng trên thị trường dầu hỏa quốc tế, nhưng đồng loạt cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại không thể nói tới một cuộc khủng hoảng về dầu lửa như là kịch bản đã từng xảy ra vào thập niên 1970. Giám đốc tạp chí đầu tư Investir của Pháp, ông François Monnier, trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic, giải thích:
giá dầu hỏa đã được nhân lên gấp 4 lần khi nổ ra chiến tranh Kippur năm 1973. Dưới tác động của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, giá dầu nhân lên gấp đôi. Hiện tại, dầu hỏa được cho là vẫn ổn định, cho dù có tăng thêm 7% trong tuần qua, vì nhiều lý do. Một là trong giới có thông tin rằng thế giới rơi vào cảnh khan hiếm dầu. Bản thân Ả Rập Xê Út chủ trương giảm bớt lượng sản xuất vì không tin rằng chiến tranh leo thang tại Trung Đông. Thứ hai là ngay trong cả trường hợp tình hình Trung Đông có xấu đi thì đừng quên rằng thế giới có thể trông cậy vào dầu đá phiến của Mỹ. Trong một chục năm, thị trường dầu hỏa của Hoa Kỳ trên thế giới đang từ 10% tăng vọt lên thành 20%. Dầu hỏa của Mỹ giảm thiểu vai trò và ảnh hưởng của khối OPEC sau cùng kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn tăng trưởng chậm, và điều này giải thích vì sao mức cung cao hơn mức cầu.
Trả lời đài phát thanh Canada tại Ottawa, chuyên gia về năng lượng ông Yvon Clich thuộc Đại học Montreal cho rằng bầu cử Tổng thống Mỹ mới là yếu tố quyết định đối với thị trường dầu hỏa thế giới hiện nay.
Phản
ứng của thị trường ở trong tình trạng bất an, Hoa Kỳ sắp bầu lại Tổng thống. Mọi người đều biết là luôn có một mối liên hệ giữa giá xăng dầu tại Mỹ với tỷ lệ được lòng dân của ứng cử viên Tổng thống trong chính quyền mãn nhiệm. Nếu giá dầu tăng mạnh, điều đó không tốt cho ứng viên bên đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris. Tuy nhiên có hai yếu tố cần theo dõi chặt chẽ. Một là liệu Israel có tấn công vào các nhà máy dầu của Iran hay không. Năng lượng bảo đảm gần 50% thu nhập cho Iran. Đánh vào dầu hỏa về khí đốt của nước này có nghĩa là trực tiếp tấn công vào kinh tế và qua đó làm suy yếu Iran. Điểm thứ hai là thị trường đang hồi hộp chờ đợi xem rằng Tehran có đóng cửa eo biển Ormuz hay không. Đây là nơi từ 15 đến 25% sản xuất dầu hỏa trên thế giới phải đi qua. Trong hai trường hợp này, tình hình sẽ thực sự trở nên phức tạp.
Trên nhật báo Le Monde, chuyên gia về Iran Thierry Coville thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Eris cho rằng Tehran sẽ chỉ đóng cửa eo biển Ormuz trong trường hợp bất khả kháng vì biện pháp này sẽ có nhiều hậu quả tai hại đối với bản thân Iran. Thật vậy, Vịnh Ba Tư là một trong những cửa ngõ quan trọng của giao thương quốc tế và là ngả duy nhất đưa năng lượng của Ả Rập Xê Út, Iraq, Iran và các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như Kuwait ra thế giới bên ngoài. Ngay cả trong chiến tranh Iran-Iraq vào thập niên 1980 thì eo biển Ormuz luôn là một vùng bất khả xâm phạm. Theo thống kê của tổ chức OPEC, tức là khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, mà Iran là một trong số các nước sáng lập viên, thì năm ngoái nhờ xuất khẩu dầu lửa mà Tehran đã thu về được đến 41 tỷ đô la. Cũng Iran năm vừa qua thông báo đầu tư thêm 18 tỷ đô la để nâng cao khả năng sản xuất tại 6 giếng dầu ở các khu vực miền Nam và Tây Nam. Iran đề ra mục tiêu là sẽ cung cấp thêm đến gần 400.000 thùng dầu mỗi một ngày kể từ năm tới. Vậy thì Hoa Kỳ cũng như là đồng minh Israel có thể siết chặt thêm nữa các biện pháp trừng phạt nhắm vào xuất khẩu dầu hỏa của Iran hay không để cô lập thêm chế độ của giáo chủ Khamenei? Đầu tháng 2 vừa qua, chính quyền Biden đã ban hành thêm một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran với lý do Tehran vi phạm lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, rửa tiền và bán dầu cho một số các đối tác có liên hệ với Trung Quốc, Nga và Syria, chủ yếu là để tài trợ lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran. Giáo sư Yvon Clich, Đại học Montreal, không tin rằng trừng phạt và cấm vận dầu hỏa Iran là những công cụ thích hợp hơn cả.
Ban hành thêm lệnh cấm vận Iran vẫn là một công cụ trong tay Hoa Kỳ, nhưng rõ ràng là biện pháp này dù đã được áp dụng từ nhiều năm nay, nhưng không đem lại hiệu quả mong muốn. Điểm chính ở đây là thị trường dầu hỏa thế giới đang trong tình trạng sản xuất dư thừa, cung cao hơn cầu. Do vậy, các thành viên trong khối OPEC muốn áp đặt quota để giữ giá ở khoảng từ 80 đến 90 đô la một thùng dầu. Ngoài ra, nhiều nước sản xuất và xuất khẩu không thuộc khối OPEC như là Mỹ cũng có khả năng cung cấp thêm dầu cho thế giới. Nói cách khác, về trung hạn, thị trường dầu hỏa thế giới không lo thiếu dầu. Ả Rập Xê Út có thể sản xuất thêm từ 1 đến 1 triệu rưỡi thùng dầu mỗi ngày để lắp vào chỗ trống. Nhưng trong những tháng sắp tới, giá cả trên thị trường còn tùy thuộc vào lượng dầu tiêu thụ mỗi ngày. Nếu cứ như hiện tại và không có điều bất ngờ xảy ra, thì tôi nghĩ rằng thị trường sẽ khá ổn định trong những tháng tới.
Cũng trên đài phát thanh Canada, giáo sư về quan hệ quốc tế Milut Shenoufi thuộc Viện Quân sự Canada đã đưa ra một giải thích khác mang tính chính trị cho thấy rằng Hoa Kỳ hoàn toàn không mặn mà trước khả năng Israel có thể đánh mạnh vào những tử huyệt của Iran là dầu hỏa với hy vọng lật đổ chế độ trong tay giáo chủ Khamenei, cho dù đây là giấc mơ mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ấp ủ để cố gắng giữ được chiếc ghế Thủ tướng.
Có khả năng là Israel sẽ đáp trả bằng các biện pháp quân sự. Ngoài ra, cho đến nay, các biện pháp trừng phạt Iran đã khá khắt khe. Siết chặt thêm trừng phạt sẽ bóp nghẹt kinh tế của nước này và càng cô lập chế độ Tehran. Nhưng tình hình hiện tại đã rất nghiêm trọng, sẽ là nghiêm trọng hơn nữa nếu Israel và Iran tuyên chiến và rất có thể là Mỹ sẽ can thiệp. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ căn cứ vào một số yếu tố để xử lý hồ sơ Trung Đông. Kinh tế là một trong những yếu tố đó. Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người chấp nhận để cho giá dầu hỏa tăng vọt, tức là chấp nhận khả năng eo biển Hormuz bị đóng cửa hay giao thương bị gián đoạn ở biển Hồng Hải và kênh đào Suez do tác động của phe Houthi theo đạo Hồi ở Yemen. Nói một cách khác, nếu có chiến tranh với Iran, thì vấn đề kinh tế sẽ trở thành một chuyện khó giải quyết đối với Mỹ. Thêm vào đó, nếu như Israel can thiệp vào Iran với mục tiêu lật đổ chế độ, thì điều đó làm gợi lại kinh nghiệm của Hoa Kỳ đối với Iraq. Và đó là điều không hay, bởi vì Mỹ cũng đã từng hứa hẹn xây dựng một chế độ mới cho người dân Iraq, và để rồi bị xa lầy tại quốc gia này.
Trước mắt, ở thời điểm này, cả Iran lẫn Hoa Kỳ cùng muốn tránh một cuộc chiến giữa Iran với Israel. Tehran thì biết rằng tiềm năng quân sự của mình không đủ sức để đối chọi lại với nhà nước Do Thái và cũng không chắc là chế độ có thể tồn tại nếu phải lao vào chiến tranh. Còn ở góc đài bên kia thì Israel tuy là muốn giải quyết dứt điểm mối đe dọa Iran, một quốc gia được cho là đang đứng trước ngưỡng có vũ khí nguyên tử, nhưng Israel không thể tấn công Iran nếu như không có vũ khí và sự đồng thuận của Hoa Kỳ.
Vừa rồi là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trung Quốc phải chăng phải đối phó với hợp tác tuần duyên Việt Nam-Philippines ở Biển Đông, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại sao Việt Nam và Philippines không ngồi lại đối thoại với nhau về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông để hợp lực đối phó với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc? Câu hỏi này từng được các nhà nghiên cứu Pháp nêu lên khi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Những diễn biến gần đây cho thấy là hai nước láng giềng Đông Nam Á đang có những bước đi đối thoại thúc đẩy hợp tác trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc có chiến lược đối phó như thế nào? Kể từ đầu năm 2024, Việt Nam và Philippines liên tục có những hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương, bắt đầu là chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Philippines Marcos Jr. vào cuối tháng 1. Tại đất nước, đối tác chiến lược duy nhất của Philippines ở Đông Nam Á, theo lời phát biểu của Tổng thống Philippines, vào ngày 30 tháng 1, hai bên đã ký hai biên bản ghi nhớ về an ninh, về ngăn ngừa sự cố ở Biển Đông và hợp tác trên biển giữa lực lượng tuần duyên của hai nước. Những thỏa thuận này có thể hiểu là sẽ có lợi cho cả hai nước, theo nhận định với RFI tiếng Việt ngày 26 tháng 2 của giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Đông Nam Á tại Hawaii, Hoa Kỳ, và cũng có thể coi là bước đầu tiên tiến tới một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Đây là cơ sở để phát huy những sáng kiến hợp tác tiếp theo. Vào cuối tháng 7, tàu CSB 8002 rời cảng Việt Nam để đến Philippines giao lưu và lần đầu tiên tham gia huấn luyện chung với đối tác Philippines vào ngày 9 tháng 8. Ngày sau đó, lực lượng tuần duyên Philippines thông báo là sẽ gửi một tàu đến Việt Nam vào cuối năm để thúc đẩy hợp tác hàng hải giữa hai nước. Trước đó, trong tháng 6 và tháng 7, cả hai nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, lần lượt nộp lên Liên Hiệp Quốc đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở Biển Đông. Đến cuối tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Philippines trong 3 ngày, từ 29 đến 31 tháng 8. Hai bộ trưởng chứng kiến lễ ký ý định thư giữa hai bộ quốc phòng về tăng cường cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển, ý định thư giữa hai bộ quốc phòng về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y. Sự kiện này được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro đánh giá là Manila và Hà Nội đã thấy một nền tảng hợp tác vững chắc để xây dựng niềm tin. Liệu hàng loạt sự kiện thắt chặt hợp tác về an ninh và hàng hải giữa Việt Nam và Philippines trong những tháng gần đây có trở thành một mối đe dọa cho Trung Quốc hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon tại Pháp nhận định.
De mon point de vue, il s'agit davantage d'une coopération technique.
Theo quan điểm của tôi, đây là vấn đề hợp tác kỹ thuật hơn là cách tiếp cận chiến lược của chính quyền Việt Nam. Vấn đề này nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự và an ninh cổ điển với lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Theo tôi, trước tiên chúng ta có thể thấy sáng kiến này phản ánh tính thực dụng của các nhà lãnh đạo Việt Nam và minh họa cho chính sách giữ khoảng cách cân bằng vốn là đặc trưng của ngoại giao Việt Nam. Hợp tác về mặt quân sự với Philippines cho phép Việt Nam thể hiện là một chủ thể đáng tin cậy trước các nước khác trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, và có lợi thế là thể hiện rằng Hà Nội không từ bỏ tham vọng của họ ở Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Các cuộc diễn tập chung vào tháng 8 năm nay giữa thủy thủ Việt Nam và Philippines đã xác nhận điểm này. Hai bên tập trung vào hỗ trợ và cứu hộ, chứ không phải vào các hành động tấn công. Hai bên không gửi bất kỳ thông điệp thù nghịch nào tới Trung Quốc. Người ta cũng thấy rằng Việt Nam rất kín tiếng trong giai đoạn đỉnh điểm căng thẳng gần đây giữa Manila và Bắc Kinh. Trong những điều kiện này, ít có khả năng là Bắc Kinh nhìn nhận là có một mối đe dọa trong diễn biến hiện nay về quan hệ giữa Việt Nam và Philippines.
Trên thực tế, Trung Quốc cũng có cách tiếp cận và ứng xử rất khác nhau đối với Việt Nam và Philippines.
Theo tôi, đây là một diễn biến rất thú vị, trái ngược với những gì vẫn diễn ra cách đây 3 năm. Hiện nay, dường như có một cách tiếp cận khác từ phía chính quyền Trung Quốc đối với vấn đề Philippines và Việt Nam. Tôi nghĩ Trung Quốc có lợi khi Việt Nam và Philippines trái ngược nhau về lựa chọn chiến lược. Một lựa chọn khác của Trung Quốc đó là để Philippines và Việt Nam duy trì quan hệ ở mức độ hợp tác kỹ thuật, chứ không phải là có tầm nhìn chung chiến lược, vì điều này có thể sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc. Chúng ta vẫn biết là Philippines xích lại gần Hoa Kỳ hơn từ vài năm nay, nhưng Việt Nam vẫn giữ khoảng cách với Mỹ, cho nên vẫn cần phải theo dõi thêm về diễn biến mới này. Ngoài ra, những thay đổi chính trị gần đây ở Việt Nam có thể cho thấy rằng xu hướng hiện nay có lẽ là xu hướng có lợi cho việc ổn định quan hệ với Trung Quốc hơn là gây căng thẳng.
Về chiến lược đối phó với những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, đối với hơn 80% diện tích ở Biển Đông, Việt Nam và Philippines có chiến lược hoàn toàn khác nhau. Philippines công khai những sự cố, tranh chấp, thậm chí là xô xát gây thương tích với các tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đặc biệt là ở hai điểm nóng, bãi Cỏ Mây và bãi cạn Sabine. Bắc Kinh cũng không ngừng gia tăng sức ép đối với tàu của lực lượng tuần duyên Philippines, cũng như là chính quyền Manila. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon phân tích.
Cần phải nhớ rằng tầm nhìn địa chiến lược của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở biên giới Biển Đông, mà còn xa hơn. Một bên là phía đông Thái Bình Dương và bên kia là vùng Ấn Độ Dương. Như vậy, chắc chắn là sự chú ý về chiến lược của Trung Quốc hiện đang chuyển hướng mạnh mẽ sang phía Philippines trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, trong đó có việc thông qua Manila.
Vì Bắc Kinh bận tập trung buộc tàu của Philippines rời khỏi hai bãi cạn, Hà Nội được cho là đã tận dụng thời gian lắng dịu trong căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông để tăng tốc bồi đắp ít nhất ở 4 trên 6 rạn san hô chính ở quần đảo Trường Sa. Ngày 9 tháng 9, trang web của Chatham House cho biết là các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động cải tạo đất ở quy mô lớn đang diễn ra trên các rạn san hô do Việt Nam kiểm soát. Hoạt động này được xác định vào năm 2022 đã tăng cường đáng kể quy mô trong năm nay 2024 và có vẻ sẽ tiếp tục. Ví dụ tại bãi thuyền Chài, tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI có trụ sở ở Washington, Hoa Kỳ cho rằng có thể là có một đường băng dài 3 km để chiến đấu cơ tầm xa có thể hạ cánh. Đảo Nam Yết sau khi được cải tạo trên diện rộng hiện là thực thể lớn thứ hai của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa sau bãi thuyền Chài. Theo hình ảnh được công ty Maxa Technology chụp vào tháng 6 thì một bến cảng lớn đã được nạo vét bên trong rạn san hô. Tuy nhiên, tốc độ bồi đắp của Việt Nam không thể bằng Trung Quốc. Điều đáng nói là mặc dù thường xuyên phản đối các yêu sách của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, nhưng Trung Quốc lại rất ít bình luận về các hoạt động cải tạo đất hiện tại của Hà Nội. Lý do tại sao, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
Dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã cải thiện quan hệ chính trị với Trung Quốc bằng cách tránh để gia tăng cạnh tranh lãnh thổ giữa hai nước. Ngoài ra, việc nâng cấp mối quan hệ Việt-Trung lên tầm cộng đồng chung vận mệnh, theo phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023 nhân chuyến thăm Việt Nam, mà Hà Nội coi đây là việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, cũng là một bước tiến quan trọng mà Hà Nội từng do dự trước đó, chủ yếu vì lý do tranh chấp trên biển giữa hai nước. Nếu quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh dường như đang đi theo hướng ngày càng hòa bình hơn, thì điều này không ngăn cản được những căng thẳng lẻ tẻ trên thực địa. Do đó, Việt Nam duy trì hợp tác quân sự tích cực với Philippines. Điều này cho phép Hà Nội duy trì uy tín trước cả Bắc Kinh cũng như Washington và các đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Điều đáng chú ý được nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhấn mạnh là sự cải thiện mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines tại các vùng biển tranh chấp, đặc biệt là các vụ đối đầu giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Philippines. Dù không chính thức lên tiếng về việc Hà Nội thắt chặt hợp tác với Manila, nhưng Bắc Kinh không quên gián tiếp nhắc nhở Hà Nội.
Juste avant que le Vietnam ne s'apprête à organiser un exercice maritime conjoint avec les Philippines.
Ta thấy rằng ngay trước khi Việt Nam chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận chung trên biển với Philippines vào ngày 9 tháng 8, trong vòng chưa đầy một tuần, một drone của Trung Quốc đã bay sát bờ biển Việt Nam đến hai lần, vào ngày 2 và ngày 7 tháng 8. Vụ xâm nhập thứ hai diễn ra 3 ngày sau khi ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng có điều đáng chú ý lần này, đó là Trung Quốc đã cố tình kích hoạt đèn hiệu của máy bay, mặc dù họ không làm như vậy trước đó. Việt Nam chưa lên tiếng về vụ việc này. Có thể coi đây là tín hiệu chính trị từ phía Bắc Kinh nhằm làm giảm căng thẳng.
Một tháng sau sự kiện này, vùng Cảnh sát biển Việt Nam 3 đã tổ chức một cuộc tập trận bắn nặng thật hiếm hoi từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9 ở ngoài khơi tỉnh Bình Thuận để kiểm tra phản ứng trước các mối đe dọa an ninh và bảo vệ chủ quyền. Ngay khi được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc. Hai nước đã ra thông cáo chung vào ngày 20 tháng 8 và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông được nêu trong điểm 10 của thông cáo, xin trích. Hai bên nhất trí cùng duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông phù hợp với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp.
Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Miến Điện lần đầu tiên từ 3 năm nay cử đại diện dự thượng đỉnh ASEAN. Nga duy trì đường dây nóng với Mỹ và NATO để giảm nguy cơ hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện và Biển Đông phép thử cũ cho vai trò của ASEAN. Theo dòng thời sự, hành trình 75 năm đưa Trung Quốc vĩ đại trở lại. Ngày mai, mùng 9 tháng 10, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí xã hội của Thanh Phương nói về đạo diễn Đài Loan Chu Mỹ Linh và cuộc đấu tranh cho giới đồng tính. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.